Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ni sư trụ trì và kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử đang có mặt trong đạo tràng buổi trưa hôm nay. Thầy nói nam nữ Phật tử mà sao thấy nữ không vậy? Tịnh xá Ngọc Lâm toàn là nữ không? Vậy anh ơi, vậy mà đâu có để ý đâu, nói vậy là thiếu thiện nam mà chỉ có tính nữ không? Đạo tràng tu có niềm tin mà không có thiện. Phải có nam có nữ tu chung như vậy đó, thì một bên là thiện, một bên là tính mới được. Người tu mà có lòng tin mà không có thiện đó, thì lòng tin đó đó giống như cái gì quý Phật tử biết không? Cuồng tính. Không có cái thiện nó trở nên mê tín. Thấy không? Mình tu mình phải có cái thiện đi đôi thì tin đó mới gọi là chánh tín. Nội một cái đạo tràng mình tu mình thiếu cái thiện nam là kể như tính nữ của mình mê tín, cuồng tín luôn. Mê tín có nghĩa là tin không có cơ sở, tin không có lai lịch, phải không? Trong đạo tràng này nè quý Phật tử, Có ai thờ bà mẹ sanh, bà mẹ đổ không? Có ai thờ không? Giơ tay lên thầy coi có không? Ở nhà mình có thờ bà mẹ sanh, bà mẹ đổ không? Có thì giơ tay lên. Thờ bà mẹ sanh. Nói ví dụ như bây giờ đạo tràng mình thờ bà Cửu Thiên Quyền Nữ. Ở trong mà tất cả những cái bà thầy bối nào cũng vậy hết. Mình lại mình xà tay cho bà coi, có bà nói về thờ bà Độ Mạng đi, thờ bà mẹ sanh đi. Phải không? Thờ Cửu Thiên Quyền Nữ. Rồi thờ Chúa Tiên Chúa Ngọc. Rồi thờ Lục Cung Thánh Mẫu. Rồi thờ Thánh Anh La Sát, đủ thứ hết. Mình thờ Cửu Thiên Quyền Nữ mà mình đâu có biết cái bà này ở đâu, nhà cửa ở đâu, cha mẹ bả là ai, đâu phải giống như Phật đâu. Có cha là Tịnh Phạn, có mẹ là Ma Gia, đản sinh tại cung Ca Tỳ La, phải không? Còn bà Cửu Thiên Quyền Nữ, quý Phật tử không ai biết hết trơn đó quý Phật tử à. Cửu Thiên là chín tầng trời. Quyền Nữ là một người phụ nữ quyền bí, không biết tên ai đâu. Tự nhiên một người phụ nữ quyền bí ở trên chín tầng trời rồi ngồi dưới đây lại hoài luôn. Thấy không quý Phật tử? Cho nên Cửu Thiên Quyền Nữ là một nhân vật không có thật. Đây là những cái nhân vật hư cấu của Trung Quốc. Và bây giờ mình đem qua Việt Nam mình thờ hoài luôn. Phải không? Rồi thờ Chúa Tiên, Chúa Ngọc cũng không biết bả là ai. Chúa Tiên ở đâu, Chúa Ngọc nằm chỗ nào cũng không biết. Thấy không? Cho nên tất cả chúng ta thờ mà chúng ta không hiểu thì đó gọi là mê tín. Thờ bà Thánh Anh La Sát, Thánh Anh là tên của Hồng Hài Nhi đó. La Sát là Thiết Phiến Công Chúa, cũng lấy từ bên Trung Quốc. Mà La Sát Nữ là A-tu-la Nữ, mà La Sát có nghĩa là dám ăn thịt chồng, dám ăn thịt con luôn. Phải không? Bả là Thánh Anh La Sát là La Sát Nữ. Một người mà dám ăn thịt chồng, ăn thịt con vậy mà để lên thờ. Cho nên cái cô nào mà thờ Thánh Anh La Sát thì cô đó cũng giống bà La Sát luôn. Mình không hiểu, mình không biết, mình cứ lại. Đó là mê tín đó. Cái Phật tử hiểu không? Tự dưng rồi cứ lại hoài. Còn đàn ông thì lại thờ ông Độ Mạng. Thờ hai cái ông cầm hai con gà. Cậu Tài, cậu Quý. Phải không? Quý Phật tử hiểu cái ý nghĩa đó không? Tự dưng rồi nó ôm gà, nó đi đá hoài cũng thờ sao? Đâu phải như vậy là mình đó mê tín dữ lắm quý Phật tử à. Nhưng mà điều đó, mình thờ mình phải hiểu được cái ý nghĩa của nó. Cửu Thiên Quyền Nữ là tượng trưng. Cửu Phẩm Liên Hoa là cha mẹ. Cho nên Cửu Thiên Quyền Nữ ở đây, một số tất cả chư tăng của mình thời xưa, tức là các vị tôn túc thấy mình ở đây đó mà mình cứ tôn thờ hoài này kia kia nọ mà không biết lai lịch của ai hết, cho nên các vị tổ sư tạm thời chế ra Cửu Thiên Quyền Nữ. Có nghĩa là quyền nữ là một người nữ lớn tuổi già rồi, là quyền tức là xa, sâu xa, là to lớn, là tổ đó, là một người mẹ. Còn Cửu Thiên ở đây là Cửu Phẩm Liên Hoa, là chính phẩm hoa sen. Cho nên Cửu Thiên Quyền Nữ chính là Cửu Phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu, tức là mình thờ cha mẹ mình là hoa sen. Quý Phật tử hiểu không? Chứ không phải thờ mà không hiểu. Có cái bà nào đó bà ngồi rồi cái bà hung dữ lắm, phải thay bông thay nước, nếu không bà quở mình bệnh. Không phải. Cho nên rồi nó tạo ra một cái hình ảnh như vậy để lấy lại niềm tin cho người con Phật. Khi mà một cái giai đoạn nào trong Phật giáo, người con Phật mất hết niềm tin, cho nên bây giờ đó các vị tổ dựng lại niềm tin, mà phải cho nó đi học từ lớp 1, biết không? Lên chừng nào lên tới sinh viên rồi thì mới biết đó Cửu Thiên Quyền Nữ chính là Cửu Phẩm Liên Hoa. Còn bây giờ mình vô lớp 1 thì mình cứ là Cửu Thiên Quyền Nữ. Cho nên người nào mà vẫn còn thờ Cửu Thiên Quyền Nữ thì người đó vẫn còn bắt đầu trong cái môi trường tiểu học mà thôi. Còn khi mà mình đã lên tới trung học, khi mà mình vượt qua cái giai đoạn đại học rồi thì Cửu Thiên Quyền Nữ chính là Cửu Phẩm Liên Hoa. phải không? Mới đầu vô niềm tin của người con Phật không có, mà nói cửu phẩm liên qua liền cái người con Phật, tự nhiên nó chết niềm tin luôn. Quý Phật tử, nó chưa có biết đánh dần nữa mà mình dạy nó làm toán lớp 12 rồi, làm sao nó làm được, phải không? Cho nên bước đầu tiên, quý Phật tử, mình không nên chê những người thờ cửu thiên quyền nữ, cũng không nên nói rằng là tại sao các vị tôn túc ngày xưa dạy cho đệ tử Phật phải thờ cửu thiên quyền nữ, cũng không nên chê trách. Bởi vì sao vậy? Bây giờ mình là học sinh, mình là sinh viên rồi, mình đừng có chê cái cô giáo đó chèn ở giờ này mà bà ngồi bà gáp dần, hiểu không? Ngày xưa mình cũng đã từng gáp vần, mình đánh vần từ chữ, bây giờ qua giai đoạn này, qua cái kiếp luân hồi này, qua cái lần đầu thai này, bây giờ mình đã lên lớp. Thì quý Phật tử đừng nên chê gì cả, hiểu không? Mà mình phải giữ mãi cái niềm tin của mình mới được. Cửu phẩm liên hoa chính là cửu thiên quyền nữ đó. Nhưng mà mới đầu vô lớp 1 thì phải gọi là cửu thiên quyền nữ rồi mới lên cửu phẩm liên hoa. Còn chúa tiên, chúa ngọc, quý Phật tử ơi, chúa tiên là gì? Là hoa sen đó. Chúa tiên là hoa sen, gần bùn không dính bùn. Chúa tiên là hoa sen. Chúa ngọc là cái gì? Là viên ngọc ở trong hoa sen. Chúa tiên, chúa ngọc có lẽ có nghĩa là cái hình ảnh mình thờ Lục tự đại minh chân ngôn án mani bát di hồng. Chữ bát di là hoa sen, còn mani là viên ngọc. Cho nên mới đầu vô học thì phải nói là chúa tiên, chúa ngọc người ta mới biết. Nhưng bây giờ quý Phật tử lớn rồi, đó chính là gương sen chứa viên ngọc nằm trong đó. Cho nên chúa tiên, chúa ngọc cũng là hoa sen, là viên ngọc, hiểu không quý Phật tử? Đó, rồi bây giờ Thánh Anh La Sát, mà Thánh Anh ở đây có nghĩa là Hồng Hài Nhi. Đó, khi mà được Bồ Tát Quan Âm điểm đạo, thì Hồng Hài Nhi trở nên Thánh Anh, tức là một vị Thánh trong sạch hoàn toàn. Quý Phật tử thấy rằng là Thánh Anh đi theo Quan Thế Âm. Cho nên mình thờ La Thánh Anh La Sát có nghĩa là quý Phật tử ơi, bà La Sát sau khi bà tặng cái quạt ba tiêu cho Tề Thiên để quạt tắt lửa quả Diệm Sơn, bà Thánh Anh La Sát đã quy y Tam Bảo. Cho nên mình thờ là mình thờ cái tâm của mình ngày xưa, cái tâm của mình ngày xưa là tâm ác, bây giờ trở nên thiện. Tâm mình ngày xưa không tin, bây giờ trở nên có một niềm tin. Thờ Thánh Anh La Sát là thờ được cái tâm trong sạch của mình, thay đổi thói quen của mình, từ xấu nó biến thành tốt, từ một người đời biến thành một người Phật tử. Thì bắt đầu là thờ Thánh Anh La Sát là như vậy, chứ không phải thờ cái bà La Sát đâu mà sợ, hiểu không? Hôm nay quý Phật tử đã quy y, đã mặc áo tràng, đã mặc áo giới rồi, thì Thầy khuyên quý Phật tử, nếu mà thờ thì thờ phải cho nó đủ ý nghĩa, còn không thì thôi. Mình thờ cửu phẩm liên hoa được rồi. Nam Mô A Di Đà Phật là cửu phẩm liên hoa đó, hiểu không? Chú Tiên chú Ngọc là gì? Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát, chứ đâu có gì đâu. Quý Phật tử hiểu không? Còn thí dụ như bây giờ đó, mình thờ Thánh Anh La Sát có nghĩa là Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Tất cả những cái đó là mình bây giờ quý Phật tử đã lên lớp cao rồi thì mình phải hiểu. Thôi đừng có thờ nữa, thờ mà nhiều khi rồi cái mình cứ không lẽ là sinh viên mà ngồi đánh vần hoài thấy nó kỳ quá, phải không quý Phật tử? Mình là sinh viên rồi mà mình đi vô mình cứ đánh vần nó từ chữ hoài. Sinh viên ta phải làm việc theo sinh viên, nhưng mà không bao giờ chê học sinh lớp 1. Đừng có chê em út của mình nó học lớp 1 không chê, mà giải thích cho nó cũng đừng nên giải thích, để từ từ rồi nhân viên nó lên lớp tự nó hiểu. Bây giờ quý Phật tử lên lớp rồi thầy mới dám nói, chứ mà chưa lên lớp đâu có dám nói điều này đâu, phải không? Đầu tiên hết phải tạo cho nó có một cái niềm tin, để rồi nó từ niềm tin nó mới đến với Phật được. Thì hôm nay sở dĩ mà thầy nói sơ lược những điều đó cho quý Phật tử nghe, để cho niềm tin của đạo tràng của chúng ta giật mình thức dậy. Hồi nãy giờ có ngủ không? Không có ngủ bởi vậy mới đáng sợ nè. Phải hồi nãy ăn cơm xong mà ngủ được miếng rồi thì nó ít buồn ngủ, mà không có thèm ngủ luôn mới đáng sợ, phải không? Cho nên đó, thầy sợ thầy nói một chút xíu nữa niềm tin của quý Phật tử bắt đầu nó nhắm mắt nó ngủ quên. Cho nên dạo đề một chút xíu để cho quý Phật tử thấy rằng niềm tin của chúng ta là như vậy. Người nào mà có niềm tin rồi thì người đó sẽ thực hành đúng lời dạy của Phật, không sai lệch. Còn niềm tin của mình mà nó còn mờ mịt quá là mê tín đó. Niềm tin của mình nó còn cuồng loạn quá là cuồng tín đó quý Phật tử. Mình làm việc không có hiểu được, không thấu đáo được. Ví dụ như bây giờ đó, người có một cái niềm tin chân chánh thì hiểu được bố thí ba la mật. Còn người không có một niềm tin, không hiểu được chữ bố thí. Phải không? Hôm nay Thầy nói cho quý Phật tử nghe, lục độ ba la mật chính là sáu cánh cửa để đi vào trung tâm của Phật. Sáu cái cánh cửa xung quanh, thí dụ như một cái ngôi chùa đó có hình lục giác sáu cửa, thì mỗi một cánh cửa đều đi vào trung tâm của chánh điện hết quý Phật tử. Bố thí ba la mật một cửa, trì giới ba la mật một cửa, tinh tấn ba la mật một cửa, nhẫn nhục ba la mật một cửa, thiền định ba la mật một cửa, và trí huệ ba la mật một cửa. Cho nên người con của Phật đó không cần phải đi hết sáu cửa mới vô. Phải không quý Phật tử? Vô cửa nào vô cửa thôi, tự nhiên rồi nhấp cái cửa này qua, nhấp cửa kia, nhấp sáu cửa, đứng ở ngoài cửa luôn. Thấy không? Cho nên đó, tu lục độ ba la mật không phải là mình phải thực hành đủ cái sáu cánh cửa đó đâu. Tại vì thời dạy, lời dạy của Phật nó tuyệt diệu, nó du dương mà nó mênh mông lắm. Một độ tức là lục độ. Quý Phật tử nhớ, một độ tức là lục độ. Vô một cửa tức là vô sáu cửa rồi. Thầy nói ví dụ như chùa của mình, đi tỉnh xá của mình đó, là ni sư mở cái cửa bên đây, ngõ cửa bên đây, mở cửa đằng sau luôn đi, thì mình đi cửa nào mình cũng vô trong đây hết, phải không quý Phật tử? Đâu có ai mà nhấp bốn cửa một lượt đâu, có một cái thân sao đi bốn cửa được. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói, các con ơi, các con đi cửa nào cũng vô hết. Người này thì đi cửa này, người kia thì đi cửa kia, người hướng này đi hướng này, đi vô cửa này, người đi hướng sau thì đi cửa sau, người đi hướng trước thì đi cửa trước. Cho nên tùy nhân duyên. Người có lòng tham, Thầy nói ví dụ người có lòng tham nhiều quá thì đi cái cửa bố thí. Người có lòng sân nhiều quá thì đi cái cửa nhẫn nhục. Người làm biến nhiều quá hay ngủ, đi cái cửa tinh tấn. Người mà kêu bằng lần là thiếu lập trường, thiếu nghị lực thì đi cái cửa trì giới. Người lăng xăng lộn xộn, ngồi ở đây mà nhớ đằng kia, ngồi đằng kia nhớ đằng này thì đi cánh cửa thiền định. Còn người cố chấp trong bụng, mình sai mà người ta bảo mình sai, mình không nhận mình sai, đi cái cửa trí huệ ba la mật. Ở trong đạo tràng của mình đó, ai tham đâu? Có tham không? Ai sân? Nói chung mô Phật bạch Thầy, tụi con sáu cái cửa đó tụi con bị hết luôn. Con vừa tham, con vừa sân, mà con vừa lười biếng giải đãi, mà con vừa kêu bằng làm không có nghị lực, không có lập trường, con lăng xăng, con lộn xộn, mà con cố chấp, con cứ để bụng người ta chỉ cái khuyết điểm sai của con, mà con lại càng tự ái nhiều hơn. Cho nên đó là si đó. Thấy không quý Phật tử? Mình bị hết không? Nhưng mà mọi người đều bị sáu cái bệnh đó. Nhưng mà quý Phật tử ơi, mình đi cái cửa nào cho nó dễ một chút. Phải không? Mặc dù là bị bệnh nhiều lắm, nhưng mà mình phải xem xét coi mình bị bệnh gì, đi vô cái cửa nào cho nó dễ. Đạo tràng mình vô cái cửa trí huệ cái bộ hơi khó đó. Phải không? Bây giờ mà lợi mà sửa lưng hoài chịu nổi không? Chừng nào quý Phật tử bị người ta sửa lưng mình trước mặt đám đông như vậy, mà quý Phật tử tự dưng rồi mình nói thầm trong tâm mình, Bồ Tát ơi, xin Bồ Tát hiểu lòng con, Nam Mô Nhẫn Nhục Ba La Mật. Bị người ta sửa lưng mà mình vẫn Nam Mô Nhẫn Nhục Ba La Mật, có nghĩa là Nam Mô là con quay trở lại cái lòng nhẫn trong tâm con. Mình giật mình mà mình kịp thời như vậy là quý Phật tử ơi, mình mới đi vào cái con đường trí huệ được. Còn nếu không, tất cả chúng ta đi vào con đường trí huệ chậm lắm quý Phật tử. Có nhiều khi mình đứng, mình chống nạnh, mình chửi người ta một hồi rồi mình mới giật mình, phải không? Cho nên hôm nay cái đề tài mà Thầy gửi đến đạo tràng của chúng ta, nó được mang tên là Bố Thí Ba La Mật. Cái con đường bố thí ba la mật này là một liều thuốc vi diệu, một liều thuốc cực kỳ màu nhiệm để trị tất cả sáu cái căn bệnh hồi nãy giờ Thầy kể cho quý Phật tử nghe đó. Không cần chúng ta phải đi hết bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí huệ gì, nhưng mà bắt đầu hãy đi từ con đường bố thí ba la mật. Con đường này rất là dễ, phải không quý Phật tử? Nhưng mà nó đi vào con đường bố thí, trong bố thí đó có tinh tấn, Trong bố thí đó có trì giới, trong bố thí đó có nhẫn nhục, trong bố thí đó có thiền định, và chính trong bố thí đó có bát nhã ba la mật. Hãy đi bằng con đường bố thí ba la mật. Bây giờ đó, sở dĩ tất cả chúng ta không hiểu vì sao con bố thí hoài mà con không có nhẫn, tại sao con bố thí hoài mà con không tinh tấn được, tại sao con bố thí hoài mà con không có trì giới được, con bố thí hoài mà con không thiền định được và không sáng suốt được. Vì sao quý Phật tử biết không? Mình không hiểu được hai cái từ bố thí. Bố thí không phải là lấy cái tay này bỏ vô cái tay kia, không phải. Bố thí không phải là lấy cái gạo này cho cái gạo đằng kia, không phải luôn. Bố thí không phải rằng là cho tiền người này, không phải. Bố thí không phải là cái có cái người cho và có người nhận. Bố thí mà mình hiểu như vậy, mãi mãi muôn đời ở lại nơi cõi ta bà. Và mình không bao giờ hết bệnh của mình được quý Phật tử. Ở đây thầy dùng cái từ bố thí ba la mật đầu tiên để trị bệnh tham của mình trước đã. Rồi dùng bố thí mới trị bệnh sân, dùng bố thí mới trị cái bệnh gọi là giải đãi tu tà tà đó. Phải không? Thầy biết nguyên một đạo tràng chúng ta thế nào cũng có người tu tà tà thôi. Phải không? Tu tà tà có nghĩa là tu từ từ. Bữa nay tu không được, lần sau tu. Bữa nay ví dụ như là kẹt công chuyện rồi, ví dụ như là khổ bác quan trai. Lần này không được thì lần sau. Đó chính là tu tà tà đó. Phải không? Quý Phật tử hiểu được hai từ bố thí không? Hiểu được không? Có thể quý Phật tử hiểu được. Bố thí, chữ bố ở đây, chữ bố ở đây là san sẻ nụ cười. Chữ bố là san sẻ nụ cười. Chữ thí là trang trải niềm vui. Cho nên hai từ bố thí nó không phải rằng là dục xuống đất. Nhớ nghe quý Phật tử, thường thường cái từ bố thí mình hiểu nôm na, tao thảy cái tiền tao liện vô lon mày một cái là tao bố thí cho mày. Bố thí không phải là đứng ở trên liện xuống ở dưới, sai rồi. Quý Phật tử ơi, có đôi khi mình bố thí mà cái tâm của mình như thế nào mà làm cho người mà nhận được cái đồng tiền, nhận được cái lon gạo, người ta lại càng đau khổ hơn. Sở dĩ mà người ta đứng ở dưới mình bởi vì cái phước người ta thấp hơn mình. Người ta đứng ở dưới mình vì người ta nghèo hơn mình. Quý Phật tử ơi, mình phải làm sao là một cái bình nước, mình trang trải cái niềm vui mình xuống dưới đó. Mình chia sẻ nụ cười của mình xuống dưới đó, quý Phật tử à. Mà bố thí mà mình cứ liện xuống hoài, làm sao có nụ cười. Bố thí mà mình kể lễ hoài, làm sao có niềm vui đây, quý Phật tử. Mà năm ngoái tôi cúng cho Tịnh Xá Ngọc Lâm này 4 bao gạo, mà năm ngoái lần, mà năm nay vẫn còn. Thấy không? Như vậy đâu phải là bố thí đâu. Quý Phật tử ơi, mình đi bố thí có nghĩa là mình đem cái nụ cười của mình để mình tặng cho những người đang thiếu vắng nụ cười. Mới gọi là bố thí. Mình bố thí có nghĩa là quý Phật tử ơi, mình có dư được một chút niềm vui, mình san sẻ một chút niềm vui này cho những mảnh đời bất hạnh. Đó là bố thí. Chứ còn mình nếu mình hiểu cái từ bố thí cái kiểu thông thường là quý Phật tử ơi, mãi mãi muôn đời không hết bệnh tham đâu, bố nhiều chừng nào tham nhiều chừng đó, thí nhiều chừng nào tham nhiều chừng đó. Phải không? Tham gì quý Phật tử biết không? Con dư tiền rồi con đâu có tham tiền, con dư gạo con đâu có tham gạo, con dư chỗ ở con đâu có tham chỗ ở đâu, mà con tham danh, con khoái người ta khen con. Cho nên bố thí nhiều là bệnh nhiều. Đáng lẽ dùng bố thí để trị lành cái tâm tham của mình. Nhưng mà cuối cùng rồi, mình bố thí nhiều, cái tâm tham của mình nó nặng hơn. Có nặng hơn quý Phật tử? Nặng đó. Vô trong chùa mà bố thí nhiều thì đương nhiên ni sư ghi tên mình nhiều, ni sư gặp mặt mình nhiều, ni sư nói rằng là nhờ con nhỏ này nè, nó vô nó bố thí nhiều mới có gạo nuôi chúng để chúng tu bát quan trai giới. Nhỏ này được nè, là bắt đầu bệnh tham nặng liền. Cho nên tu nhiều nó bệnh nhiều, chứ tu đáng lẽ ra đi vào trong đạo tràng là mau hết bệnh. Mà quý Phật tử ơi, cái thành phần đó nhỏ lắm. Cái thành phần đi tu cho hết bệnh nhỏ lắm. Mà tu nó bệnh nhiều, cái thành phần đó lớn lắm. Phải không? Có một cái chú đó, chú nói với thầy, thưa thầy, vợ con hồi chưa đến chùa tu bát quan trai giới đó, trời ơi tối ngày nó xách tiền, nó quýnh đề hoài luôn. Đầu đua gì đâu mà nó làm hoài, làm quỷ con khuyên không được. Quýnh hai con mà đâu có trúng đâu. Để mà tới đài rồi là quýnh rồi, đầu hai con, đuôi hai con, đầu đuôi đàng hoàng. Nhờ nó đi vô nó tu vậy đó, mà bây giờ nó bỏ số đề rồi thầy ơi. Thầy mới nói vậy thì cũng mừng cho cô đó. Cái chú đó mới nói rằng là nó bỏ quýnh đề hai con, bây giờ nó quýnh ba con rồi. Quý Phật tử thấy tu vô trong đây rồi nó bệnh nhiều không? Bệnh nhiều thêm đó. Rồi có cái cô nó vô nói với thầy, thưa thầy, chồng con ở nhà nó nhậu nhẹt quá. Con dẫn ổng đi chùa mấy lần, ổng thấy trong đạo tràng tu ổng cũng thích lắm. Rồi ổng vô chùa ổng tu, ổng cũng tinh tấn lắm. 2-3 năm đầu ổng tinh tấn, cho nên ni sư giao cho ổng dẫn chúng cho niệm Phật rồi đó cô. Bây giờ ổng tu sao không biết, bây giờ chúng dẫn ổng đi luôn rồi. Thấy không? Mới đầu vô thì dẫn chúng, tu riết cái chúng dẫn luôn. Thành ra đạo tràng Ngọc Lâm thầy không thấy ông nào hết luôn, chắc chúng dẫn đi hết rồi. Mình tu là mình phải làm sao đoạn trừ cái lòng tham của mình. Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta có những cái lòng tham mà mình không phát hiện được. Thầy nói cho quý Phật tử nghe nè, cái lòng tham của mình đây, đơn sơ và giản dị nhất là tham. Thầy nói ví dụ như cái áo của mình hơi xấu hơn áo của người ta, áo tràng áo giới đó, là mình trong đầu mình nảy sinh một chuyện rồi. Bữa nào có tiền mua giải mới, may cái áo mới cho nó giống người ta. Cái áo của mình sao mà đường chỉ may nó không đẹp, nó rộng thùng thình quá không hay. Quý Phật tử ơi, cái áo tràng là người bạn đồng hành. Chiếc áo tràng nó chính là người bạn nhắc nhở mình tu, chứ nó không phải là cái trang phục để cho mình biểu diễn thời trang, phải không? Cho nên hễ mà hơi xấu xấu cái bắt đầu bỏ liền. Gửi người ta mai mặc vô mình không dự ý là cái áo đó kể như muôn đời không đụng tới. Dục một góc hoặc là gặp ai đó cũng cho hết đó. Giống như là không muốn nhìn cái mặt của chiếc áo tràng, không thèm nhìn nó, không thèm mặc nó, hễ mà mỗi lần thấy nó là bực mình. Cho nên đi kiếm người ta cho, đó là lòng tham đó. Đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Lâm có lòng tham đó không? Có không? Có, bỏ đi, bệnh nặng lắm đó quý Phật tử à. Coi chừng nó là một cái cơn bệnh nguy hiểm vô cùng luôn. Mình đi tu Bát Quan Trai Giới mà quý Phật tử ơi, bạn của mình nó không biết, nó nói cô ơi, ở Ngọc Lâm này có tổ chức họ Bát Quan Trai Giới nữa, đi đâu chi cho xa. Thôi Ngọc Lâm tôi không thích, cái đạo tràng, cái giảng đường nó cục ngủng, tôi không khoái đâu. Tôi đến cái chùa nào cái giảng đường thiệt là dài, thiệt là to tôi mới tu. Bệnh tham nặng lắm rồi đó. Mình tham cái nơi, mình tham cái danh, mình lựa cái chùa nào có tên tuổi, có tiếng tâm, mình lợi mình tu. Tôi tu ở chỗ này, tôi tu ở chỗ kia để cho người ta khen tặng mình. Phải không? Rồi mình chê, không phải là mình chê kêu bằng là mình chê bai, không phải. Mà cái mà mình không vừa bụng, mình nói cái chỗ này nó dở hơn, nó ngắn hơn, nó hẹp hơn. Quý Phật tử ơi, mình đã chê rồi. Mà cái chê đó nó nặng nề lắm đó. Vì tham cái chỗ kia mà chê cái chỗ này. Quý Phật tử ơi, quý Phật tử đã làm cho tam bảo của mình ra máu rồi đó. Mình chê Tịnh Xá Ngọc Lâm thì nói ví dụ, tức là mình chê Phật Pháp Tăng nơi đây, là quý Phật tử đã vô tình làm cho tam bảo ra máu. Con người tu đó thì vượt qua ranh giới khen và chê. Thị phi tiếng rụng như qua sớm, danh lợi lòng băng với bảo đêm. Thì như vậy tất cả chúng ta mới có thể không có bị cái lòng tham nó chế ngự. Cho nên mình đi bố thí, quý Phật tử ơi, bố thí không phải rằng là đi lên trên xe rồi bắt đầu chất gạo, mì, nước tương, bột ngọt gì đầy một xe hết trơn, bắt đầu bao cho xe tải chở gạo, chở đồ, còn mình bao xe đò đi, phải không? Mình đi lên xe đò đi, rồi quý Phật tử ơi, mình có bố thí không? Có không? Mô Phật gây lộn không, làm sao bố thí được. Chửi ông tài xế, chửi người trưởng đoàn làm quá xá luôn. Tôi đóng tiền bằng với bả mà bả ngồi ở trên bắt tôi ngồi tuốt ở dưới. Phải ông trưởng đoàn gì mà thiên vị quá. Thấy bả giàu có rồi cái bắt đầu cái nịnh hót rồi cho bả ngồi trên. Thấy tôi nghèo cái bắt tôi ngồi dưới chót không. Quý Phật tử ơi, hồi nãy thầy nói bố thí là gì? Là trang trải nụ cười và mình chia sẻ niềm vui. Mới vừa leo lên chiếc xe đó rồi là kể như tiêu tùng rồi đó. Chữ từ là gì? Mình vui. Chữ thiện là gì? Tất cả chúng sanh xung quanh mình đều vui. Nó gọi là đi từ thiện. Vậy đó mà leo lên chiếc xe rồi là mình đã không có nụ cười rồi. Quý Phật tử ơi, mình không có nụ cười, mình lấy cái gì tặng nụ cười cho người ta? Mình không có niềm vui thì người ta lấy cái gì để nhận niềm vui của mình đây quý Phật tử? Cho nên đó, đừng có hiểu rằng là kéo một chiếc xe tải, hai ba xe tải như vậy là mình đã bố thí rồi. Ở đây, tất cả những cái vật đó đương nhiên cần phải có. Nhưng mà quý Phật tử ơi, mình tải vào trong bao gạo đó nụ cười, thì chúng sinh ăn gạo đó, chúng sinh mới có niềm vui. Mình tải vô trong đó bực bội, tải vô trong đó gây gỗ, tải vô trong đó hiềm khích, tải vô trong đó mất niềm tin, lần sau cái đoàn này mà tổ chức từ thiện không có tôi đi đâu. Thấy không? Mất niềm tin không? Thì như vậy mình tải những cái chất liệu đó vào trong một bao gạo, một chai nước tương, một gói mì, một chai dầu để sức rổ mũi, hay là hai ba dĩ thuốc cảm, quý Phật tử ơi, uống vô bệnh nặng thêm. Tại vì mình tải cái tâm của mình vào trong đó mà. Mình vui đó thì bao gạo nó trở thành là bao gạo niềm vui. Mình bực mình chửi lộn này kia thì bao gạo nó trở thành lửa đó quý Phật tử. Chúng sinh ăn vào là chúng sinh rực lửa luôn. Hãy mong rằng tất cả chúng ta chỉ cần chữ bố thí ba la mật thôi là quý Phật tử đi đến nhà Phật rồi. Không cần phải làm cái gì cho nó cao siêu đâu quý Phật tử. Cái chuyện bố thí là nhỏ nhất, là đầu tiên nhất mà quý Phật tử làm chưa tròn thì làm sao trì giới được đấy. Hiểu không? Nhưng mà mình làm tròn được hai từ bố thí, mình đã thành tựu được trì giới rồi. Tại vì giới là gì? Không sát sinh. Mà bây giờ mình đem tất cả lúa gạo, tiền bạc này kia mình cho chúng sinh, tức là mình đã không sát sinh rồi. Mình phóng sinh, mình tạo niềm vui mà. Mình đem gạo của mình cho người là mình đâu có trộm cắp. Phải không? Mình đến bằng một nụ cười, bằng một sự hy sinh rõ rệt. Cho nên đâu có phạm giới tà dâm. Tà là gì? Là nghiêng một bên. Dâm là sự ham muốn. Tà dâm là sự ham muốn nghiêng một bên. Mình bố thí mà mình muốn người ta khen mình, đó là lòng ham muốn nghiêng một bên, là tà dâm rồi, chứ không đợi tới chuyện khác đâu. Quý Phật tử hiểu không? Mình bố thí như vậy, tức là lòng của mình nghĩ sao, mình cho người ta như vậy, chứ không phải kẻ trên liện cho người dưới. Bố thí như vậy mới không phạm tội vọng ngữ, nói lối, nói dối. Có nhiều người đi bố thí mà nói dối vô cùng. Quý Phật tử à, bố thí mà nói dối dữ lắm luôn. Người ta nói rằng là chị ơi, chị đi tới cái chỗ đó, chị cho em gửi 100 ngàn, rồi bỏ vô bao. Chị ơi, chị tới chỗ đó cho em gửi 100 ngàn vô bao, ví dụ gì đó. Rồi đủ một bao 1 triệu rồi, xếp bao dán lại, tới sáng tự nhiên có bà đó bà lợi nữa, lợi trễ, em đi không được, chị ơi, chị cho gửi 200. Rồi bao thơ lỡ dán rồi, tới chỗ đó đưa bao thơ 1 triệu thôi, còn 200 của cái bà mới đưa hồi sáng, nín thinh, im lặng, để trong túi luôn. Nói dối không? Nói dối với Phật, nói dối với lương tâm, nói dối với bạn đạo của mình, nói dối không? Cho nên chỉ cần mình thành tựu được lòng bố thí, quý Phật tử ơi, năm giới đó mình đã thành công rực rỡ rồi. Phải không? Cho nên quý Phật tử phải làm sao hiểu cho rõ cái từ bố thí mới được. Lên trên xe rồi, chiếc xe chỉ là một phương tiện để đưa nụ cười đến nơi nơi cần có nụ cười. Chiếc xe nó chỉ là một phương tiện đưa thôi nha quý Phật tử. Một phương tiện chuyển niềm vui đến nơi đó. Một phương tiện chuyển nụ cười đến nơi đó. Chứ không phải chiếc xe đó là cái chỗ của riêng mình. Hiểu không? Kêu đi xuống dưới ngồi đi con mới 17, 18, con xuống dưới ngồi để cho mấy bà cụ ngồi, con muốn ói quá. Thầy xin thưa với quý Phật tử, nếu muốn ói ở nhà đi. Nếu lòng của mình muốn ói, có nghĩa là quý Phật tử ơi, nội cái thân của mình không đủ sức mạnh rồi. Làm sao cái tinh thần của mình có đủ sức mạnh để mang niềm vui đến cho người ta đây. Ngồi trên xe mà cứ nhợn nhợn hoài cái mặt bí xị đó, rồi làm sao có niềm vui tặng cho chúng sinh. Cho nên nếu muốn ói, thân thể của mình yếu kém, ở nhà không đi. Còn chấp nhận đi thì tất cả những Phật tử nào mà từ 25 tuổi trở xuống, đứng ở dưới xe, chờ cho các cụ leo lên xe trước, rồi tới quận Bình lên, còn ghế nào thì ngồi ghế đó. Thì như vậy mới gọi là từ thiện được quý Phật tử. Trong từ thiện đó các cụ lên chiếc xe ngồi, để các cụ bảo vệ nụ cười và niềm vui. Còn Phật tử trẻ đứng ở dưới này, hy sinh một chút xíu để niềm vui và nụ cười được trọn vẹn. Như vậy thì mới đi từ thiện đó quý Phật tử, thành tựu được chữ bố thí đó. Còn đằng này mình làm hoài mà không có bố thí miếng nào hết. Phải không? Còn không hiểu được hai cái từ ba la mật nữa rồi làm sao đây? Trong đạo tràng có biết ba la mật không? Ba la mật là tiếng Ấn Độ, Paramita, tiếng Ấn Độ. Ba la mật đa đó. Nhưng mà Trung Hoa dịch là đáo bỉ ngạn. Bố thí đáo bỉ ngạn, người Việt Nam mình nói sang bên kia bờ. tức là mình bố thí mà sang bên kia bờ, tức là đứng ở bên đây bờ, mà mình bố thí làm sao mà sang bên kia bờ đó. Tức là mình đứng ở bên đây là bờ bản ngã, mình bố thí làm sao sang bên kia là bờ vô ngã. Bờ đời và bờ đạo, bờ bản ngã và bờ vô ngã, bờ danh lợi và bờ không cần danh lợi. Cho nên mình bố thí mà mình đứng bên đây là bản ngã, đứng bên đây là gì? Là ác. Đứng bên đây là gì? Là đời. Đứng bên đây là gì? Là còn cầu danh lợi. Còn cầu danh lợi đó. Thì bố thí như vậy làm sao mà mình trọn vẹn được đây? Cho nên Đức Phật bảo bố thí phải sang bên kia bờ. Có nhiều người hỏi thầy, thầy ơi bố thí sang bên kia bờ, không lẽ rồi con mang một bao gạo con lội qua bờ bên kia con cúng dường sao? Thấy không? Không ai hiểu gì chữ Ba La Mật hết. Nhưng mà bây giờ quý Phật tử biết sang bên kia bờ chưa? Có nghĩa là con hồi đó tới giờ con đứng bên bờ bản ngã, bây giờ con bố thí Ba La Mật là con bố thí vô ngã. Ngày xưa con đứng bên bờ ác con bố thí, bây giờ con qua bờ thiện con bố thí. Quý Phật tử biết cái dòng sông nào để cho mình qua bên bến bờ đó không? Quý Phật tử biết dòng sông nào không? Dòng sông thói quen. Trong ta, tất cả mọi Phật tử đều có một con sông mang tên thói quen thường tình. Trong lòng mình đó quý Phật tử, có một cái con sông, nó chảy âm thầm, nó chảy rỉ rả, một con sông vô hình. Nếu mãi mãi chúng ta không phát hiện nó, một con sông thói quen thầm lặng. Thói quen đó. Cho nên thói quen của mình là gì? Vô trong chùa là ghi tên con trước nha sư cô. Con đầu năm con ghi tên là con cúng dường đầu tiên để con lấy lọc chùa. Mà đem vô rồi mà để người để tên thứ hai là muốn buồn. Cái thói quen của mình đầu năm muốn cái gì mình cũng trên trước, muốn cái gì mình cũng là lấy lọc đầu năm. Đó là thói quen. Thói quen là mình cho làm sao để cho tất cả mọi người biết ni sư phải giới thiệu mình với tất cả mọi người như cái chùa này. Cái chùa này đó làm thí dụ như 10 tỷ, thí dụ vậy đi, thì sư ni sư ơi con cúng dường 5 tỷ, ni sư phải để tên con trước, còn mấy cái bà mấy chục triệu để ở dưới, con 5 tỷ là mình con phải để trên. Đó là thói quen. Đó là một dòng sông thói quen mà tất cả chúng ta luôn chết chìm trong đó. Mình chết chìm ở trong đó rồi làm sao mình có cái thân mình về Phật đây quý Phật tử? Phải không? Không có cái thân đâu. Quý Phật tử nhìn lên cái ảnh mà ở trước mặt quý Phật tử có phải là Đức Thích Ca Mâu Ni đang ngồi bên bờ Ni Liên Thiền không? Phải không? Đúng bóc vậy phải không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ vào cội cây Bồ Đề và nói rằng hôm nay con kính bạch chư Phật mười phương. Con không muốn dòng sông Ni Liên Thiền trong con, tức là dòng sông thói quen, nó nhận chìm con mãi mãi. Hôm nay con ngồi nơi đây, con sẽ nổi lên khỏi cái dòng sông thói quen của con và con trôi ngược dòng sông thói quen này. Nếu được như vậy, chư Phật mười phương hãy chứng minh cho con. Con sẽ ngồi nơi cõi Bồ Đề này, dù xương con có khô, máu con có cạn, nếu mà con không nổi lên được dòng sông thói quen, con trôi ngược dòng sông thói quen, thì con sẽ mãi mãi không rời cõi Bồ Đề này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi ở đó xong xuôi rồi cái bắt đầu đổ cái bát sữa của nàng Sujata. Xong rồi Đức Phật dùng cái bát đó chính là mạng sống của mình mà, mất cái bát đó lấy gì đựng để ăn, phải không? Cho nên ném cái bát đó xuống dòng sông Ni Liên Thiền. Về cái hoàn cảnh bên ngoài là ném cái bát xuống, nhưng mà trong tâm của Ngài nè, Ngài có nổi lên khỏi được cái dòng sông thói quen của mình không? Lạ lùng thai và màu nhiệm thai, cái bát bằng vàng tự động nổi lên. Đức Phật mừng quá. Thế là con đã vượt qua khỏi được cái dũng bùng đen dạng kiếp. Con trồi đầu lên khỏi dòng sông thói quen của con và đi ngược dòng, có nghĩa là qua bên kia bờ giác. Ba La Mật là như vậy đó quý Phật tử à. Chứ Ba La Mật không phải là mình cứ nói theo cái kiểu mà văn chương lai láng, mở miệng ra cái lục độ Ba La Mật, mở miệng ra bố thí Ba La Mật, trì giới Ba La Mật, không phải để cho mình biểu diễn cho ngôn ngữ nó nhảy múa, hiểu không? Chúng ta tu là chúng ta phải làm sao cho ngôn ngữ chính là người bạn, Chúng ta tu, chúng ta làm sao cho tất cả những bài văn, bài viết, tất cả những lời lẽ của Đức Thế Tôn nó trở thành những liều thuốc trị bệnh, chứ không phải để cho mình đi múa ngôn ngữ. Có nhiều người múa ngôn ngữ nhiều lắm, quý Phật tử à, đi khoe khoang cho ta là hiểu biết. Khoe khoang ta đã đọc nhiều kinh sách, khoe khoang cho ta đã đọc nhiều tất cả những cái này, những cái kia, những lời mật ngữ quyền bí của chư vị tổ sư. Như vậy là sai, không có đúng đâu quý Phật tử. Tu là gì? Là chân thật. Tu là gì? Là dán bức màn bí mật. Tu là gì? Là hiển lộ. Chứ không phải tu là nói những cái điều gọi là cái gì đó quý Phật tử. Nói cơ, nói cầu. Phải không? Nói những cái điều mà gọi là cái điều mà mình không biết, những điều quyền bí, những điều mà gọi là sấm giảng đó quý Phật tử. Nói những lời sấm không? Như vậy là sai rồi, không có múa mai. Không có làm cho chúng sinh không hiểu. Nói làm sao cho rõ ràng cụ thể. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có thói quen như mình vậy quý Phật tử à. Phải không? Thói quen của Đức Thích Ca Mâu Ni giống vậy nè. Rồi quý Phật tử coi coi mình có hay không. Đức Phật vào trong rừng tu, sau khi chia tay với Sa Nạc, bảo rằng Sa Nạc ơi, con hãy đem tóc của ta mang về trình với phụ vương và nói rằng cho ta xin lỗi người. Ta không có thể nào mà đáp ứng được tất cả lời mong cầu của người, cho ta xin lỗi. Rồi kêu Sa Nạc đi về đi. Ngài đi vào trong rừng, Ngài ngồi tu. Ngài vẫn còn mặc hoàng bào quý Phật tử. Ngài chưa có người để đổi mà. Khi mà Ngài vừa vào một gốc cây để mà Ngài ngồi thiền định, vừa nhắm mắt một chút xíu thôi thì tự trong rừng bóng đêm đó, công chúa Gia Du Đà La xuất hiện. Công chúa Gia Du Đà La xuất hiện từ đằng kia đi đến. Sĩ Đạt Đa định bỏ chân xuống rồi, nhưng mà Ngài hoàn hồn, Ngài chấn tĩnh và Ngài đánh thức được niềm tin một cách kịp thời, kịp lúc. Ngài kéo chân Ngài lên, Ngài nói rằng nơi chốn quan du này ta đi còn đã khó. Tại sao ở đâu mà công chúa Gia Du Đà La đi một cách nhẹ nhàng như vậy? Lúc bấy giờ, Thái tử Sĩ Đạt Đa mới nói thầm trong tâm của mình: Hỡi chúa ma dục vọng, ta đã thấy ngươi rồi. Ngươi hãy tan nhanh về bóng đêm vô minh của ngươi đi. Nước miếng của Như Lai nhổ xuống rồi, Như Lai không bao giờ liếm lại. Hỡi chúa ma dục vọng. Tự nhiên bóng hình Gia Du Đà La biến mất. Có nghĩa là thói quen, quý Phật tử hiểu không? Thái tử cứ thói quen thôi. Ngày này, ngày kia cứ với Gia Du Đà La, với cung tần phi nữ, nó trở thành một thói quen, mà một ngày một buổi thói quen đó không bỏ được. Mình cũng thế thôi quý Phật tử à, cái thói quen của mình. Thầy ở đây, thầy không nói quý Phật tử nhớ Gia Du Đà La hay nhớ Thái tử Sĩ Đạt Đa gì hết đó. Nhưng mà cái thói quen của mình là gì? Thói quen của mình là ăn cơm. Mình đi về nhà, mình có quyền ăn cơm gạo gì cũng được quý Phật tử. Mình ăn cơm gạo dẻo, gạo thơm, mình ăn cái gì cũng được. Nhưng mà nhà chùa quý Phật tử ơi, gạo bá gia bá tánh cúng mà. Khi mà nấu cơm lên rồi dọn cho quý Phật tử ăn, thầy ví dụ ăn xong mà quý Phật tử ăn hơi ít, trong lòng của mình nhen nhúm một chút xíu thôi quý Phật tử. Bữa nay cơm này không giống cơm ở nhà cho nên ăn không ngon miệng được. Nó cứng quá, nó khô quá, nó hôi mốc quá, vân vân. Là quý Phật tử ơi, mình đã chết chìm trong thói quen của mình rồi. Làm sao đáo bỉ ngạn được đây? Đáo bỉ ngạn là gì? Là vượt qua bên kia bờ. Có nghĩa là thay đổi thói quen của mình. Nó chính là ba la mật. Cho nên bố thí ba la mật có nghĩa là bố thí thay đổi thói quen của mình đó quý Phật tử. Ở đây bố thí mình có cái quen cái thói. Mình bố thí nào cũng quen hết đó quý Phật tử. Thí dụ như bây giờ có cái bà đó, bà lợi bà xin cơm. Mình chạy vô mình bới cơm. Mình sắn một cục cơm ở dưới mà còn cơm nguội, sắn một cục vậy đó, rồi xịt miếng nước tương hay là cho được miếng cá kho dụng dụng của mình bỏ lên đem ra cho bà. Thì đương nhiên bà cụ, thói quen của bà cụ là gì? Cho như vậy đã là quý rồi. Phải không? Nhưng mà thói quen của mình là như vậy đó. Tôi ở trên, bà ở dưới, tôi giàu, bà nghèo, tôi cho như vậy đó là thói quen. Mình bố thí làm sao mình thay đổi thói quen của bà. Bà đến bà xin mình một chén cơm. Quý Phật tử ơi, vô. Nếu lỡ mình ăn cơm rồi, mình bới cơm mình cũng dầm ra cho nó nhuyễn, phải không? rồi lấy cái chén khác lấy một cứa cá cho bà ngồi ăn. Quý Phật tử hiểu không? Và nói với bà rằng, bà ơi, con xin lỗi bà. Ngày xưa bà đã từng cho con chén cơm và chén cá này, nhưng mà do cái sanh tử luân hồi vô thường lên xuống lên, con đi tìm bà con trả lại hoài mà không thấy. Hôm nay bà đã đến trước cửa nhà con, nhân duyên đã đầy đủ, con xin trả lại cho bà chén cơm này và chén cá này, con xin lỗi bà. Bố thí vô ngã, sáng bên kia bờ vô ngã, quý Phật tử. Còn mình cứ như vậy hoài thì mãi mãi làm sao thành tựu được bố thí ba la mật đây, quý Phật tử. Phải không? Mai mốt đừng có làm những chuyện như vậy nữa. Đó là thói quen của mình chứ không phải là mình cố tình. Nhưng mà thói quen đó nó bắt đầu từ sự cố tình năm xưa. Rồi cố tình năm xưa, cố tình năm xưa, cố tình năm xưa. Có một chồng cái cố tình năm xưa nó trở thành thói quen hiện tại. Nó trở thành một thói quen hiện tại, quý Phật tử. Thí dụ, mình đi ra đường, bà đó ba lợi ba xin, mình không có gì cho hết. Nhưng mà quý Phật tử ơi, cái thói quen của mình là vậy nè, mình lật tiền ra. Tờ 2.000 hết, nhưng mà trong đó có 4 tờ 2.000 cũ, 1 tờ 2.000 mới. Quý Phật tử ơi, mình lựa mình lấy 2.000 cũ mình cho, mặc dù nó bằng giá trị như nhau, nhưng mà thói quen của mình vẫn cho cái người xin tiền cũ. Thói quen. Đưa tiền mới cho, có 2.000 cũng giống như 2.000 kia, mà tự động mình cũng có cái thói quen mình tiếc. Phải không? Mà bố thí như vậy, để trị cái bệnh tham, trị cái bệnh sẻn, trị cái bệnh gọi là sỉn. Cái bệnh của mình thường thường là gì? Là sản nè. Có nghĩa là quý Phật tử ơi, bố thí mà mình tham, mình sản, mình sẻn, mình sỉn luôn đó quý Phật tử. Cho nên mình bố thí mà mình cứ tiếc hoài là không được. Đừng có tiếc, mặc dù nó không có hại gì cho người khác, nhưng mà nó ảnh hưởng đến con đường về Phật của chúng ta. Tự dưng rồi 2.000 mới với 2.000 cũ nó nằm vậy, mà trong tâm mình tự nhiên là cũng để dành 2.000 mới. Cái lấy 2.000 cũ cho cái bệnh trong tâm của mình mãi mãi không bao giờ dứt, quý Phật tử. Cái bố thí ba la mật ở đây không phải là cho, không phải là cúng, không phải là thí nhiều mới gọi là ba la mật. Quý Phật tử ơi, cái vật cúng dường của mình không phải là nhiều hay ít, mà cái tâm cúng dường của mình rộng hay hẹp mà thôi. Như vậy mới gọi là ba la mật. Mình bố thí 10 tấn gạo mà tâm của mình hẹp cũng chẳng phải là ba la mật đâu. Bố thí 10 tấn mà mình đi gao, mình đi điện hết người này, điện hết người kia, cho người này hay, cho người kia hay. Bạn của mình ngoài Hà Nội điện ra Hà Nội, nói tôi ở chùa ở tỉnh Xá Ngọc Lâm, tôi cho anh hay tin này nghe, bữa nay là tôi vô tỉnh Xá Ngọc Lâm, tôi cúng dưỡng tấn gạo đó. Rồi điện ra Nha Trang, điện ra Khánh Hòa, điện ra Tuy Hòa, điện tùm lum hết, có tấn gạo mà điện cùng làng cuối sớm hết. Bố thí như vậy là sai rồi. Gạo thì nhiều mà tâm mình quá hẹp hòi, quý Phật tử à. Mình nên nhớ, thầy dặn hoài, quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta không phải là từng con người đơn lẻ đâu. Tất cả chúng ta là những tế bào trong một cuộc sống lớn này. Mỗi một người là mỗi một tế bào. Nên Đức Phật nói rằng các con đừng có cự cãi, đừng có giết nhau, bởi vì tế bào này mà giết tế bào kia thì cuộc sống của chúng ta sẽ chết. Mỗi một con người hùng lại với nhau để trở thành từng tế bào trong một cơ thể sống, mà cơ thể đó gọi chung là sự sống của chúng ta. Quý Phật tử ơi, cuộc đời nó đẹp nhiều chừng nào là do từng tế bào này nó cộng lại đó quý Phật tử. Tại sao những tế bào nó cộng lại, nó gom lại một chỗ, nằm kế cái dòng kinh Nhiêu Lộc, nó hôi gình, nó đen đúa vậy? Tại vì sao? Tất cả chúng ta những tế bào tạo nên những sự ô nhiễm. Tế bào này ô nhiễm chút, tế bào kia ô nhiễm chút, bắt đầu kéo nhau đi lỡ nguyên một cái góc đó ở bên dòng kinh Nhiêu Lộc, ngay cái chỗ ô nhiễm. Phải không? Tại sao mình sanh ở Việt Nam, mình không sanh ở Nhật Bản, mình không sanh ở Singapore? Quý Phật tử ơi, con nít ở Nhật Bản, nó đi học mà nó thấy một người lớn cầm một miếng giấy dò liện xuống như thế này dưới đất. Nó đi chậm chậm lại rồi nó lượm miếng giấy nó bỏ vào trong cặp táp của nó đó. Nó đi một hồi nó gặp 3 cái thùng rác. Một cái thùng đựng giấy, một cái thùng đựng ni lông, một cái thùng đựng thiết. Cái lon uống nước mà bằng nhôm bằng thiết bỏ một thùng. Cái chai nước suối bằng nhựa, bọc ni lông bằng nhựa bỏ riêng một thùng. Còn cái gì thuộc về giấy bỏ riêng một thùng. Tại sao người ta sanh qua đó và người ta làm một cách tự nhiên không miễn cưỡng? Vì sao vậy? Vì tâm người ta đã đẩy lùi từ từ cái chất liệu ô nhiễm. Còn mình ở đây quý Phật tử ơi, nhiều khi đó mình đang ngồi trên xe vậy đó, rồi cái bắt đầu mình uống nước suối, hay là mình ăn bánh lá dừa, hay là mình ăn bánh tét, chàng ơi, trong cửa sổ mình dục ra, mình không cần ở ngoài sau người ta chạy tới là ai luôn nữa. Hồi đó có một lần thầy đi giảng, chưa có xe bốn bánh như thế này, quý Phật tử, chiếc xe Honda, Phật tử nó chở giùm. Chạy sao chiếc xe đò, chàng ơi, bà già bà cơm đầu ra, bà phun khổ trầu một cái. Quý Phật tử biết không, mặt mày nó đỏ lồm luôn. Chạy vô trong quán cà phê xin nước rửa. Thật sự ra thì cũng không phải là giận, nhưng mà đều có cái buồn cho cái cuộc sống của người Việt Nam như thế. Quý Phật tử thấy không, người phun đại rồi lon bọt cụn gì đó uống rồi liền ra, nó bay một cái rồi người ta đi xe không đa, hoặc ta đi bộ rồi bay vô mặt người ta rồi sao, trúng vô đứa con nít thì sao. Nhưng mà đó chính là những cái mà thói quen của mình. Mình làm cho tâm mình ô nhiễm, cho nên mình sống trong một cái nơi ô nhiễm như vậy. Thấy không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta bây giờ, mình không còn có trễ lắm đâu. Mặc dù nó hơi muộn nhưng mà không trễ. Mình sẽ thay đổi được thói quen của mình quý Phật tử. Mình bố thí có nghĩa là mình bố thí thay đổi thói quen của mình. Phải không? Thí dụ như bây giờ mình không liện rác, mình không liện rác xuống đất nữa, mà mình liện rác, mình bỏ rác vào trong thùng rác, là mình bố thí cho tất cả mọi người sự trong sạch. Đã bố thí rồi mà thay đổi thói quen của mình không? Mình bố thí mà mình thay đổi thói quen. Mình đi ngang một người quét rác ở vệ sinh ở ngoài đường, quý Phật tử ơi, thay đổi thói quen, đừng bịt mũi, đừng có bịt mũi, đừng có nín thở. Cái mà thói quen của mình đi ngang cái gì mà dơ dơ là mình nín thở, mình bịt mũi liền. Nhưng mà những người công nhân quét rác, họ thức nguyên một đêm trời trắng giả như vậy, họ quét rác ban đêm, tiếng quét rác khua đều đặn lắm quý Phật tử. Hôm nào mình ở nhà lầu, mình nhìn xuống đường đi quý Phật tử, thức mà thức nửa đêm nhìn thấy đi, những chiếc áo mà nó có những cái màu sáng của minưa đó. Quý Phật tử sẽ thấy những người công nhân, những chị công nhân, những bác công nhân, những cô chú công nhân họ quét rác. Tại sao họ thức đêm? Điều thứ nhất là tại vì giờ đó ít có xe cộ qua lại. Điều thứ hai, để họ đảm bảo sáng hôm nay tất cả mọi người giật mình thức giấc, mở mắt ra đường, thành phố đẹp. Vậy đó mà đi ngang người ta cứ bịt mũi. Và mình cũng quên rằng, mình quên rằng cái rác đó chính tất cả chúng ta ném vào con đường. Thấy không, mình ném vào con đường theo thói quen của mình, rồi người ta quét rác, người ta giúp đỡ cho mình. Vậy mà quý Phật tử đành lòng bịt mũi, đành lòng nín thở khi đi ngang người ta. Không trân trọng quý Phật tử à. Từ đây trở về sau khi đi ngang tất cả những người mà quét rác ban đêm, quý Phật tử đứng lại, cúi đầu nhẹ thôi, không cần người ta thấy đâu. Đứng lại, không phải chắp tay, dịch cứ cần xuôi hai tay xuống và cúi đầu và thầm nói trong lòng: cảm ơn các vị Bồ Tát trì địa. Trì địa Bồ Tát đó quý Phật tử à. Tất cả những vị Bồ Tát làm những cái hạnh nào mà thuộc về đường xá lộ này kia là trì địa Bồ Tát. Thấy con đường nó loang lỗ, làm cho nó bằng lại. Thấy con đường nó bị cắt ngang, làm cái cầu cho người ta đi qua đi lại. Thấy con đường bị dơ giấy, làm cho con đường sạch lại. Đều là trì địa Bồ Tát cả. Mặc dù người ta không phát nguyện làm trì địa Bồ Tát, nhưng mà tâm của người ta đang là trì địa Bồ Tát đó quý Phật tử. Nếu con mắt của quý Phật tử là Bồ Tát, quý Phật tử ơi, xung quanh mình Bồ Tát đầy hết đó quý Phật tử. Con mắt của mình sở dĩ mà mình nhìn thấy ai cũng đáng ghét, ai cũng đáng ghê hết quý Phật tử, tại vì con mắt của mình quá đáng ghê và quá đáng ghét. Cho nên con mắt của chúng ta là Phật, mình sẽ thấy mọi người đáng yêu, đáng thương lắm. Con mắt của mình là Bồ Tát, mình thấy mọi người xung quanh mình đáng tha thứ và đáng giúp đỡ lắm. Cho nên thầy hỏi thật, trong lòng quý Phật tử đó, mình có một thói quen như thế này. Cho cái bà kia đi, bà đó bà hiền. Hai bà nghèo hết, nhưng mà thói quen của mình là lựa cái bà hiền cho trước. Bà này bà hay gặp mình, bà hay khen mình: nhỏ này con ai mà sao mà nó mặc áo tràng vô, mặc áo giới vô, thấy nó tu nó thánh thiện quá. Bà này cho được nè cô. Bà đó bà hiền mới ưa khen con lắm, bà hay khen chùa lắm. Còn bà kia bà hay nói xấu con lắm. Một người nói cho chúng ta vui, thì chúng ta đem tất cả những cái mà có được, chúng ta bố thí theo thói quen thích người ta khen. Nhưng mà một bà cụ nói bằng cái tâm thật, bằng trực tính của mình, chỉ cho mình cái bệnh, chỉ cho mình cái hư, chỉ cho mình cái xấu, vậy mà mình ghét, mình không cho người ta. Đó là thói quen. Mình bố thí mà mình lựa chọn hoài, đó là bố thí theo thói quen ở bên đây bờ ác đó quý Phật tử. Hãy bố thí, thay đổi thói quen của mình đi. Đức Phật ngày xưa dạy mình rồi mà, cái người khen mình cũng cho như vậy, người chửi mới chửi mình cũng cho như vậy, không có phân biệt. Mình phân biệt có nghĩa là mình bố thí mà mình bị chết chìm trong dòng sông thói quen. Từ đây trở về sau, xóa đi cái dòng sông trong tâm thức của mình đi quý Phật tử. Dòng sông đó là dòng sông nguy hiểm nhất, phải không? Dòng sông đó mà nếu chúng ta để cho nó trở thành một dòng sông chết thì mãi mãi muôn đời mình chết mãi trong dòng sông. Hãy để cho dòng sông lên tiếng, hãy để cho dòng sông kể chuyện. Mình phải làm sao mình ngồi một lần ngày nào đó ban đêm, mình lắng nghe được dòng sông tâm thức, dòng sông thói quen của mình, nó bắt đầu kể cho mình nghe một câu chuyện quá khứ của mình. Thì như vậy đó, mình mới có cơ hội mình thay đổi được thói quen, thay đổi được dòng sông tâm thức của mình, thì mình bố thí mới ba la mật được. Bố thí ba la mật có thể nói cho quý Phật tử nghe. Gia đình mình thí dụ mỗi một buổi vậy đó, nấu cơm ba lon. Mình xúc vào trong cái nồi cơm điện ba lon rồi, quý Phật tử ơi, rồi mình hốt một nắm mình để dành lại. Một ngày như vậy mình được hai nắm rồi, phải không? Một tuần lễ được 14 nắm rạo rồi. Mình bố thí làm sao mà cả gia đình của mình đều có nằm trong sự bố thí đó là ba la mật. Còn bố thí mà mình giấu vợ, giấu chồng bố thí như vậy không phải là ba la mật. Ni sư ơi, con cúng dường ni sư hai bao gạo 100 kg, ni sư đừng cho vợ con hay. Bố thí như vậy là không phải ba la mật. Ni sư ơi, con cúng dường cho ni sư 2 can dầu này nha ni sư, đừng cho con gái con hay nha, nó hay là nó chửi con chết, tháng sau nó không cho con tiền đó. Thì như vậy bố thí như vậy là thiếu ba la mật. Và cái người nào mà cản cái người bố thí thì người này chết mãi trong dòng sông luôn, không gặp Phật được, không gặp những điều may mắn được đâu quý Phật tử. Cho nên mình bố thí mà cả gia đình mình đều nhúng tay trong đó, hốt một nắm gạo lại, tức là cả gia đình chúng ta, 2 vợ chồng, 2 đứa con, tất cả mọi người đều hùng trong một nắm gạo này hết. Thấy không? Hãy chia ra đi, tức là một tuần lễ 14 nắm, 14 nắm mình chia ra cho 4 thì người được 3 nắm mấy rồi, phải không? Thì quý Phật tử thấy rằng, một ngày kia bà cụ lại gõ cửa, bà cụ xin gạo. Quý Phật tử ơi, nở một nụ cười niềm nở, lấy cái bao gạo 14 nắm của mình bỏ trong cái bọc ni lông và nói rằng, bà cụ ơi, con xin lỗi cụ nghe, vợ chồng con cái của con thiếu nợ cụ bao nhiêu gạo này mà đi kiếm hoài trả không được, hôm nay bà cụ tìm tới đây con mừng quá. Bà cụ ơi, trước hết con xin lỗi cụ về sự chậm trễ, và điều thứ hai con xin cảm ơn bà cụ cho bà 14 nắm. Đó là bố thí vô ngã. Tập lần lần đi quý Phật tử à, cuộc đời này chúng ta đều dây mượn lẫn nhau hết. Mình có thể mình dây mượn hiện tại, nhưng mà mình có thể mình dây mượn thời quá khứ rồi mình mới sống được quý Phật tử. Phải không? Đừng có nói dỗ ngực xưng tên, tôi hồi nào giờ tôi chưa có dây mượn ai hết. Như vậy là mình sống, mình còn quá bản ngã. Mà có bản ngã rồi quý Phật tử ơi, mình quá ác. Mà quá ác vì sao vậy? Vì mình thích người ta khen, thích cái danh lợi của mình quá nhiều. Từ đây về sau xóa đi danh lợi thì mình sẽ thoát đi con đường ác. Mà thoát được con đường ác, quý Phật tử ơi, mình không còn là sợi dây bản ngã nó trói buộc mình nữa. Mà thoát được sợi dây tức là thoát địa ngục 3 tỳ đó. Thì mong rằng tất cả chúng ta cố gắng cắt đứt sợi dây bản ngã đó đi. Người ta dịch bản ngã là gì? Là cái tôi. Nhưng mà quý Phật tử ơi, cái tôi là gì? Mình đi tìm cái sản phẩm, cái tôi chỉ là sản phẩm thôi, hiểu không? Mà cái gốc của nó là gì? Thói quen. Và từ thói quen này nó sản sinh ra một cái sản phẩm, đó là bản ngã. Chính vì thói quen mà cái bản ngã của mình nó sinh ra đó quý Phật tử. Cho nên mình làm sao thay đổi thói quen của mình là tự động bản ngã nó thay đổi thôi, thay đổi theo, phải không? Cái thói quen của mình là sống vì mình, cho nên sinh ra cái sản phẩm bản ngã. Thói quen là tự ái sinh ra bản ngã. Thói quen là lòng tự trọng sinh ra bản ngã. Thói quen hở hở cái sĩ diện sinh ra bản ngã, đúng không? Trong đây quý Phật tử ai có sĩ diện nhiều? Khỏi cần giơ tay, nhìn xuống là biết rồi. Tất cả chúng ta đều có sĩ diện hết quý Phật tử à. Thầy nói thiệt với quý Phật tử đó, ta đi sinh ta cũng có sĩ diện vậy. Người ta chỉ thua mình cái phước báo thôi, chứ thật sự ta chất người, người ta vẫn bằng mình thôi. Phải không quý Phật tử? Người người ta vẫn bằng mình, người ta chỉ thua mình về phước báo. Cho nên mình cho người ta, quý Phật tử ơi, đừng có bao giờ để cho phước của mình bị tổn. Có đôi khi mình cho để mình tăng trưởng cái phước của mình, mà vô tình cho mà mất phước, cho mà mất phước hoài, làm sao cho đây? phải không? Cho để cho mình thêm được một tầng phước nữa, cho thêm một tầng phước nữa, chứ cho mà kiểu như mất phước hoài sao cho. Giống như cái bà đó vậy đó, bà đi ngang hai thằng ngồi ăn xin, thằng ngồi góc này, thằng ngồi góc đẳng, bà giàu dữ lắm luôn. Bà đi ngang cái bà cầm tay bà bỏ vô trong cái thao nhôm của cái thằng bên đây, bà nói chút đen hủ tiếu nghe con. Thằng này bò lại liền, bà cho mày cái gì, cho mày bao nhiêu mà mày đi ăn hủ tiếu vậy? Thằng này nó đưa cái gà mên của nó ra, bà cho tao trái chanh với miếng ớt, bà kêu tao chút xíu nữa đi ăn hủ tiếu đi. Thấy không? Mình bố thí như vậy là quý Phật tử ơi, mình bố thí mà tâm ác của mình vẫn còn. Cho người ta tiền ăn hủ tiếu, không cho mà cho miếng chanh với trái ớt, rồi kêu ta chút nữa đi ăn hủ tiếu đi. Như vậy là mình bố thí theo thói quen của mình đó quý Phật tử. Phải không? Tất cả chúng ta không bao giờ bố thí cho ai hết, kể cả cái chỗ ngồi của quý Phật tử luôn. Thầy nói thiệt luôn, cái chỗ ngồi đó, cái ghế cũng vậy nữa. Thí dụ như bây giờ còn xài ghế nhựa, nghe hồi xưa xài ghế cây đó quý Phật tử. Lợi ngồi cái dịnh cái ghế, thấy nó sụt xịt cái đổi qua đằng kia, lấy cái ghế nguyên lợi ngồi. Tại sao mình không bố thí? Trong kinh Pháp Hoa dạy mình mà bố thí một cái chỗ ngồi tới người thứ 50 thôi, công đức đã vô lượng vô biên rồi, phải không? Vậy đó mà có cái ghế là bắt đầu mình không bố thí, mà mình em dụng cái ghế cũ hư của mình cho người ta ngồi, lấy ghế mới của người ta đến đây mình ngồi. Cho nên đó chính là cái thói quen đó quý Phật tử à. Thói quen nhiều lắm. Có nhiều cái ngôi chùa mai áo tràng sẵn cho quý Phật tử đến chùa lấy vô mặc, vô tụng kinh là lấy áo mặc, phải không? Bây giờ thì mình khá giả rồi quý Phật tử ơi, rồi người mai cái để dành mặc đi tu, mặc đi tụng kinh. Còn hồi xưa nghèo, chùa bỏ tiền ra mua chục cái áo gì đó mang cho Phật tử tụng. Chàng ơi vô nó cầm nó hửi hửi cái rồi nó không mặc. Nó chê mồ hôi của người này, mồ hôi của người kia. Quý Phật tử ơi, nếu cái tâm của mình thật sự đó, mình chê mồ hôi, mình sợ mồ hôi, thì mình nên đi vào trong chùa, mình hy sinh một chút, mình đi giặt đi. Nó không có giặt mà nó chê không. Cho nên từ đây trở về sau, quý Phật tử nên nhớ một câu nằm lòng: cái người nói nhiều thì cúng ít. Nói nhiều thì cúng ít, phải không? Người nói ít thì cúng nhiều. Cho nên người ta mà không có nói biết nào hết, ta lo cúng không à. Người không nói người đó lo cúng, không nói lo cúng. Còn người lo nói thì không có cúng, biết không? Mình tu quý Phật tử ơi, phải giữ được cái miệng của mình một chút. Cái miệng của mình chính là trung tâm của sự bố thí. Cái miệng của mình là trung tâm của sự bố thí đó quý Phật tử à. Mà trung tâm này quý Phật tử phải làm sao mình khởi động để mà nó ra một cái sản phẩm bố thí tuyệt vời. Quý Phật tử ơi, mình khởi động bằng cái gì đây? Nụ cười. Đúng không? Bố thí đầu tiên trên đôi môi của mình là nụ cười. Cho nên nụ cười mở cửa bờ môi, nó chính là một cái lần đầu tiên khởi động để cho chúng ta bố thí. Cái miệng của mình là cái chỗ bố thí tuyệt vời nhất đó quý Phật tử à. Mình nói một câu mà người ta vui, nói một câu mà người ta lấy lại niềm tin, nói một câu mà người ta làm cho cái lòng tin nó chết giấc, bắt đầu nó tỉnh lại. Cũng nói một câu đó mà người ta bỏ chùa, nói một câu người ta ngồi khóc, bỏ một câu mà người ta tủi thân phận của mình. Cho nên quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta, đây là trung tâm của sự bố thí. Và là trung tâm của sự đánh mất bố thí luôn, cái miệng này này. Phải không? Quý Phật tử nói ngồi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình tưởng là mình đang tu một pháp môn tịnh độ để giảng sinh, không, đang bố thí. Quý Phật tử ơi, mình đang bố thí đó. Nhưng mà mình bố thí làm sao? Một người mà có cái tâm vô ngã thì cái lời niệm Phật của mình mới là vô lượng. Quý Phật tử hiểu không? Mình Nam Mô A Di Đà Phật mà tâm của mình bản ngã, mất đi cái vô lượng. Nam Mô A Di Đà Phật bản ngã, mất vô lượng quang. Nam Mô A Di Đà Phật mà trói buộc, mất vô lượng thọ. Nam Mô A Di Đà Phật mà chúng ta mãi mãi sống bằng cái tôi của mình, mất vô lượng công đức. Cho nên mình niệm Phật là tất cả chúng ta đang bố thí đó quý Phật tử à. Bố thí ba la mật rõ ràng đó. Từ ngày xưa tới bây giờ tâm của mình mất đi sự sáng suốt, tâm của mình si mê, tâm của mình tối, tối đen. Cho nên bây giờ mình bố thí cho chính mình trước đi quý Phật tử. Bố thí ba la mật là bố thí cho chính mình. Thay đổi thói quen là bố thí cho chính mình đó quý Phật tử. Ba la mật không phải là đi lại đằng kia cúng, không phải là cúng chùa này, cúng chùa kia, cúng nhiều chùa gọi là ba la mật. Mà ba la mật là hãy cúng và hãy bố thí cho chính mình. con còn thiếu nhiều lắm. Nói với Phật: bạch Đức Thế Tôn, con pháp danh, thí dụ như là ngọc gì đó, bảo gì đó, phước gì đó, diệu gì đó, vân vân, con còn thiếu nhiều lắm. Đức Thế Tôn ơi, tâm của con còn thiếu ánh sáng, tâm của con đang bị bóng đen dày đặc. Hôm nay con niệm Nam Mô A Di Đà vô lượng quang, con bố thí cho tâm đen tối của con. Tại sao mình không bố thí cho mình? Mày đặt sách gạo đi bố thí cho người ta vậy quý Phật tử? Hả? Mình còn nghèo quá mà mình đi bố thí. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, tâm của mình bần cùng vô phước huệ, mình vẫn còn nghèo. Tâm của mình bần cùng, tâm của mình thiếu phước, tâm của mình không có huệ. Không có huệ có nghĩa là không có ánh sáng, không có phước tức là thiếu công đức đi. Mình đi bố thí mà mình không có công đức, lấy cái gì bố thí đây? Thiếu ánh sáng lấy cái gì bố thí? Quý Phật tử ơi, ánh sáng là niềm vui, còn công đức là nụ cười đó quý Phật tử ơi. Mình thiếu mấy cây đó, quý Phật tử cho người ta gạo, người ta ăn không no và người ta không hết khổ được đâu. Cho nên bây giờ, bố thí ba la mật, quý Phật tử hãy nhớ một điều, quay trở về và bố thí cho chính mình trước đã. Cũng giống như bây giờ quý Phật tử đi phóng sanh là mình bố thí sự sống, phải không? Bố thí sự sống là bố thí niềm vui, bố thí sự không sợ hãi, vô quý thí. Mình thả một con cá, một con ốc, mình thả một con chim là quý Phật tử đang bố thí niềm vui không sợ hãi. Mình để con chim đi ra bàn tay của mình, nó mừng lắm quý Phật tử ơi. Vậy đó mà mua cái lồng chim vô mà để vô trong chùa, người nhờ thầy đứng cúng, cúng một hồi mấy con đó nó chết giấc hết. Nó bị nhốt không biết bao lâu, nó khát nước không biết bao đời rồi, mà vô thả thì thả liền đi, mà vô cứ cúng hoài. Mình bố thí là phải có niềm vui, bố thí làm sao có nụ cười. Nó nằm ở trong cái lồng chim, nó đuối dữ lắm rồi, vậy mà cứ sát cứ cúng hoài. Thứ hai nữa đó, người ta đang có niềm vui, đang có nụ cười trong bầu trời mênh mông này, lợi đặt cái thằng này. Mày đặt cho cô nghe, bữa rằm tháng 10, bữa rằm tháng Giêng, rằm tháng 7, mày đem vô tịnh xá Ngọc Lâm này cho cô phóng sanh. Mình, người ta đang ở ngoài, người ta đang vui, đang cười, rồi tự nhiên mình bắt người ta, mình nhốt lại để cho người ta mất nụ cười, mất niềm vui. Vô trong cái tịnh xá Ngọc Lâm, cái mình tạo cho người ta có niềm vui, có nụ cười lại. Đâu có cần đâu quý Phật tử. Nguyên một đạo tràng trong tịnh xá Ngọc Lâm mày đang ngồi tu vậy đó. Bữa nay là mùng 5 tháng 11 phải không? Rồi tháng sau có tu nữa không? Tháng sau nghỉ luôn, qua tới tháng Giêng phải không? Thí dụ như bây giờ có một người nào đó kêu công an nhốt hết nguyên một cái đám trong tịnh xá Ngọc Liên này đi, rồi qua Tết cho nó tu lại. Chịu không? Người ta đang tu sung sướng vậy, nó bắt kêu công an mày đi bắt hết, mày gom hết nguyên một đạo tràng đó, mày nhốt vô cái lòng đi, qua Tết tao phóng sanh, tao cho nó tu lại, mình chịu không? Vậy đó mà đi đặt hoài luôn. Phóng sanh mà đi đặt. Đi đặt là một cái tội sai lầm của mình lớn nhất đó quý Phật tử. Mình phóng sanh là mình bố thí cho tất cả chúng sinh có một niềm vui. Chữ phóng ở đây là giải phóng. Chữ sinh ở đây là sinh khởi niệm. Tất cả chúng ta hay sinh khởi những cái niệm tà vại trong đầu, vọng động tham lẫn này trong kia tùm lum hết. Quý Phật tử ơi, mình không phóng cái tâm của mình. Tại sao mình đi lo phóng cái bên ngoài không quý Phật tử? Phải không? Sanh khởi niệm của mình là tham nó khởi lên, si nó khởi lên, sân nó khởi lên, ngã mạn nó khởi lên, rồi quý Phật tử ơi, ác kiến nó khởi lên, đủ thứ cái chuyện trong đời nó khởi lên hết, phải không? Không phóng sanh đó. Cho nên nó bố thí, mình phải bố thí cho chính mình trước đi, thì quý Phật tử thành tựu được kỳ giới ba la mật. Mà mình lo mình bố thí cho mình, tức là tinh tấn ba la mật. Mà mình bố thí cho mình nhẫn nhục ba la mật. Thấy không quý Phật tử? Mình bố thí như vậy, tâm của mình đâu có xao xuyến đâu. Mình bố thí như vậy, tâm của mình đâu có hờn ghét đâu. Mình bố thí như vậy, tâm của mình đâu có bực bội đâu. Như vậy là thiền đỉnh ba la mật rồi. Tất cả chúng ta đều sai lầm. Thầy nói như vậy, hai vợ chồng sống chung với nhau mà chính hai vợ chồng chưa bố thí cho nhau, vậy mà đi vô trong đây nói bố thí. Trong gia đình của mình thôi quý Phật tử, hai vợ chồng sống chung với nhau mà chưa bố thí cho nhau thì làm sao chúng ta bố thí cho chúng sinh khác được. Thầy nói, vợ là cây hạnh, vợ chồng là cây phúc. Khi cô dâu chú rể lên xe qua rồi, người ta chúc mừng trăm năm hạnh phúc, để cây hạnh với cây phúc sống mãi bên nhau. À, khi mà người ta mới có trồng cây hạnh, trồng cây phúc, nó lên cây con thôi, chưa có sao quý Phật tử. Cuối cùng rồi bắt đầu 2-3 năm, cái bắt đầu cái nhánh cây phúc nó chọt qua cây hạnh. Rồi nhánh cây hạnh gai không mà nó chọt qua cây phúc, hai bên cứ chọt từ dưới gốc chọt lên hoài, cuối cùng là ly dị. Chia tay sớm bớt đau khổ, phải không? Ly dị. Vì sao vậy? Vì cây hạnh không bố thí cho cây phúc, và chính cây phúc không bố thí cho cây hạnh. Thầy nói ví dụ như cây phúc này, nó chọt cái cây này qua cây hạnh hoài nè, tối bữa nào nó cũng lấy xe đi uống cà phê hết. Nó đi cái 9-10 giờ mới về. Con vợ nó nói anh đi 7 giờ, 8 giờ anh về được rồi, uống cà phê mà có cái gì lâu. Nhưng mà cái thằng này hình như nó không phải ghiền cà phê, nó ghiền cái chỗ ngồi hay cái gì đó. Nhiều khi nó ghiền cái chỗ ngồi và nó ghiền luôn cái bà bán cà phê nữa. Nó ra đó cái nó ngồi hoài, tới 9-10 giờ đêm nó chưa về. Nó chọt cái cây đó vô cây hạnh không? Về bắt đầu con vợ 10 giờ mở cửa là bắt đầu nhằn. Nó ăn cơm xong là 11-12 giờ đêm rồi, đi uống cà phê ăn cơm trễ, nó ngồi trên mâm cơm nó nhằn hoài. Thằng này vô trong buồng ngủ nó nhằn nữa, nó chọt cái cây của nó qua cây phúc hơn. Một thằng thì ham đi chơi, còn con vợ thì ham nhằn nhện nối dai. Phải không? Mà năm này, tháng nọ, ngày kia. Quý Phật tử ơi, hai vợ chồng tự động, không ai chịu nổi ai hết. Ra tòa ly dị không? Mà ly dị là một bản án tử hình, mà thủ phạm, mà người bị xử tử chính là đứa con vô tội. Quý Phật tử thấy hạnh phúc của mình tự mình đánh mất, mình không bố thí cho nhau. Bây giờ thầy nói thí dụ như vợ bố thí cho chồng nè. Thằng chồng nó đi làm về, nó cực khổ, nó làm thợ hồ, làm cu ly ở ngoài nắng, ở ngoài mưa. Chiều nó đi về, mình mẩy nó dơ giấy lắm. Quý Phật tử ơi, canh chồng mình về, pha một thao nước để cái khăn sẵn đi. Chồng mình vừa bước vô, xả cái khăn ấm lau mặt cho chồng, bố thí không? Bố thí tuyệt vời, quý Phật tử à. Đó là một chuyện bố thí mà mình lại đánh mất, người vợ đánh mất. Còn người chồng cũng vậy, vợ mình bị bệnh, không phải chỉ hỏi thăm qua lo, chạy xe, mua thuốc, lột thuốc ra, bẻ cái viên lớn thành viên nhỏ, rót ly nước, bà uống à, cho nó mau hết bệnh. Bố thí như vậy vui tuyệt vời, và hạnh và phúc cứ song song và lớn mãi. Đó là hạnh phúc trong gia đình. Chúng ta không bố thí, chúng ta đi ở ngoài đường, chúng ta đi vô chỗ này, chỗ kia, chúng ta cứ phát nguyện đi bố thí. Mà vợ chồng chúng ta không bố thí. Phải không? Hai vợ chồng còn trẻ, chúng ta phải bố thí cho những đứa con sắp sửa chào đời nữa kìa. Hai vợ chồng tối ngày có bao nhiêu tiền, người ta đi đám cưới, cha mẹ cho vàng dòng người đó cứ bán, cứ đi du lịch, bán đi du lịch, cứ vui, cứ cười, quý Phật tử ơi. Rồi một ngày nào đó sanh ra đứa con, nụ cười của mình không có để cho con. Hai vợ chồng dành nhau cười hết rồi. Hai vợ chồng dành nhau một niềm vui hết rồi. Để ra đứa con niềm vui không đủ cho nó, nụ cười không đủ cho nó, quý Phật tử à. Có nhiều người nói tại sao ông bà ngày xưa sanh con ra 5, 9, 10 đứa, đứa nào đứa đấy mạnh giỏi, cùi cụi vậy. Tại vì ông bà của mình ngày xưa để dành nụ cười, để dành niềm vui. Sống không cần đốt đèn điện, đèn dầu thôi, để dành cái phúc. Đi làm ruộng về để dành đó. Cho nên con nó nuôi 9-10 đứa chẳng sao hết. Còn bây giờ quý Phật tử đừng có thắc mắc tại sao con đứa mà nó bệnh hoài, cha mẹ nó dành xài hết rồi, làm gì còn để cho nó nữa quý Phật tử. Cho nên tại sao mình không bố thí ba la mật là chỗ đó. Người vợ bớt một niềm vui đánh bài, bớt đi, dành cái phước cho con của mình. Người cha bớt một niềm vui đi nhậu đi, để dành cái phước cho con của mình. Đó là bố thí ba la mật đối với Phật tử. Mạnh cha, cha đi nhậu. Mạnh mẹ, mẹ đánh bài. Con lấy gì ăn đây? Phải không? Tiêu hao phúc đức của mình hết. Rồi làm sao mà có thể che chở cho con của mình? Có nhiều người nói con của con nó không nghe thầy ơi. Thầy mới nói rằng là cô muốn giữ con của cô thì cô phải có một bàn tay đầy phúc báo, thì cô mới che chở được cho nó, và nó mãi mãi nằm trong lòng bàn tay của cô. Bàn tay của cô không còn một chút phúc báo, cho nên con của cô nó ở gần cô mà mãi mãi xa cô. Còn một người mẹ bàn tay đầy phúc báo rồi, thì dù cho nó đi học ở xa cô cỡ nào đi nữa, nhưng mà tâm và linh hồn của nó mãi mãi được sự che chở của cô. Thầy kể cho cô quý Phật tử nghe, một cái chú này ở tuốt ngoài Tây Ninh đó, chú đi vô thành phố Hồ Chí Minh, chú học đậu đại học rồi, chú là sinh viên 19-20 tuổi thôi. Mẹ của chú cũng còn trẻ lắm, khoảng 40 tuổi thôi à. Rồi mẹ chú ở ngoài Tây Ninh, ở Tân Biên đó, làm đi làm công nhân mà lấy mũ cao su, lấy tiền nuôi cho chú đi học. Mà mỗi lần mà chú uống cà phê Sài Gòn mà điện về Tây Ninh, mẹ ơi con uống cà phê với bạn con trai đó. Mẹ nói 9 giờ về nghe. Đang uống cà phê, không được, xin mẹ nãy điện thoại xin mẹ 9 giờ về rồi, thôi đi về. Quý Phật tử ơi, chính cái bàn tay đầy phúc báo này mà đứa con mãi mãi nó bị hấp dẫn trong lòng bàn tay đó. Còn mình không có cái lực hấp dẫn, mình không có cái phúc của mình, cuối cùng thì con của mình ở gần mình mà mãi mãi nó xa lìa mình, vì mình thiếu bố thí ba la mật đó. Mình cứ mãi mãi, mình cứ dùng cái niềm vui của mình, phước báo của mình xài một cách vô tội vạ, thì làm sao con của mình nó còn đây quý Phật tử? Hai vợ chồng trẻ không lo làm ăn mà lo đi du lịch hoài. Phải không? Mình sử dụng cái niềm vui đó một cách kêu cẩu thả đó quý Phật tử. Ngày xưa, Đức Chúa Giê-xu nói rằng, khi mà tất cả mọi người chạy nạn đó, bị quân La Mã nó rượt quá xá rồi, Chúa Giê-xu mới dẫn nguyên con chiên chạy qua tới bờ sông. Chúa Giê-xu mới xòe bàn tay ra và hỏi rằng, tất cả các con chiên ngoan đạo, các con thích ăn cái gì, các con đang bị đói mà. Thì lúc bấy giờ, người trong đạo mới nói rằng là, con thích ăn thịt cừu và bánh mì. Chúa Giê-xu xòe bàn tay ra, có bánh mì và thịt cừu liền, cho tất cả mọi người ăn, mỗi người một phần ăn. Xong rồi, khi mọi người đã qua được bờ sông, được bình yên rồi, Chúa nói với tất cả môn đệ của Ngài, một miếng thịt cừu là một miếng thịt của ta đó. Một ổ bánh mì là một miếng thịt của ta đó. Chứ không phải ta làm con thịt con cừu để cho đâu. Không phải ta làm thịt con cừu để cho tất cả con chiên ăn đâu. Vì lòng bác ái. Cho nên hôm nay Chúa đã tạo ra như thế. Lấy một miếng thịt của mình tạo ra một miếng thịt cừu. Lấy một miếng thịt của mình tạo ra một mẫu bánh mì đó quý Phật tử. Ở đây Chúa nói là lấy thịt của mình để cho con chiên ăn. Thì tất cả bây giờ trong đạo Thiên Chúa đều nhớ cái ơn của Chúa như vậy. Nhưng mà kỳ thực Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đã dạy mình rằng, mình ăn được một ổ bánh mì, mình phải đổi bằng cái phúc của mình. Mình ăn một miếng thịt, mình đổi bằng cái phúc của mình. Mình đi du lịch bao nhiêu tiền đó, 7-8 triệu bạc, mình đổi bằng cái phúc, bằng với cái giá 7-8 triệu đó. Chứ nếu cái phúc của mình không có, lấy gì đi đây? Mình nghèo quá, mình lấy cái gì mình đi đây quý Phật tử? Nghèo là gì? Mình thiếu phúc. Giàu là gì? Có phúc. Nhưng mà cái phúc của mình không biết giữ. Mình để phung phí quá nhiều. Một đứa con gái lên xe qua về nhà chồng xong rồi chồng cưng lắm. Vậy đó mà mỗi ngày nó đi siêu thị, đi shop vậy đó, cái bắt đầu nó mua một bộ đồ. Nó mua tới cái ngày mà con nó chào đời rồi được 366 bộ. Nó mặc một bộ này rồi nó dục xuống mà một năm sau rồi mà không cần phải giặt đồ nữa. 366 bộ mặc đủ 1 năm không? Đủ 1 năm rồi. Cứ sắm hoài, giày dép của nó sắm tới nỗi chồng nó nói, bà sắm giày dép, tôi tưởng đâu cửa hàng bán giày dép không. Sắm hoài quý Phật tử, nhưng mà đâu có biết rằng một đôi giày, một đôi dép giá trị của nó được đánh đổi bằng cái phúc của mình. Mình xài như vậy rồi quý Phật tử ơi, kiếp sau đi chân không không? Mua quần áo để cho cả lố, kiếp sau thiếu áo quần để mà. Mình ăn cơm ăn gạo mà mình phung phí, mình đổ bừa bãi quý Phật tử, sau này không có gạo để ăn, đi xin từng miếng cơm thừa cá cạnh. Mình tắm mình dội nước ào 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 mà mình không nghĩ đến công lao của những người tạo ra nước, quý Phật tử ơi, kiếp sau sao nó dùng sa mạc 7 ngày mới tắm được một lần, phải không? Cho nên đó, mình phải làm sao bố thí trong gia đình của mình, nó là bố thí ba la mật đó. Hãy để cho vợ chồng giữ mãi niềm vui của mình, niềm vui trong vấn đề phúc báo. Chứ đừng có để phung phí quá rồi con của mình sẽ sao, làm sao có tiền nó xài đây quý Phật tử, hiểu không? Mình phung phí con của mình hết, mình phung phí con của mình hết. Cho nên vợ chồng phung phí niềm vui nụ cười hết, bây giờ sanh đứa con ra nó cứ nhăn hoài, nó đâu có nụ cười, cha mẹ đâu có cho, phải không? Sanh ra nó nhăn hoài, bác sĩ nói nhỏ này nó bệnh từ trong bụng mẹ rồi, bị bệnh bẩm sinh đó. Thành ra rồi cứ nói tại sao cha mẹ sanh 9-10 đứa nuôi được, còn mình có đứa 2 đứa mà mình nuôi muốn chết vậy đó. Mình dành hết của nó rồi quý Phật tử à. Cho nên từ đây về sau thầy khuyên quý Phật tử nam nữ còn nhỏ mà chưa lập gia đình đó, thì ngay từ lúc còn trẻ này mình đừng nên phung phí cái phúc của mình. Nếu mình chấp nhận sau này mình lên xe hoa để mình tập làm vợ, tập làm mẹ, thì bây giờ mình còn là con gái, hãy trân trọng và gìn giữ phước báo của mình. Để sau này rồi mình còn là một người mẹ nữa quý Phật tử, cái phước của người con gái để cho chúng ta làm một cô dâu tốt, và cái phước của cô dâu làm cho chúng ta trở thành một người mẹ tốt. Con trai cũng vậy, phải trân trọng và giữ gìn cái phúc của mình để trở thành một chú rể tốt, trở thành một người cha tốt, để sau này mua nuôi con mình mới tốt được. Con trai mà tối ngày nó cứ đi chơi, nó vô trong game rồi nó tập bè tụ bạn này là kia kia nọ, rồi bắt đầu nó trác tán, nó ăn chơi, nó đàn điếm, nó tạo ra tất cả những nỗi bất an cho con người. Thì như vậy nó đánh rơi cái phúc của nó. Con gái cũng vậy đấy, phải không? Tạo ra tất cả những cái thói hư tật xấu mà người con gái này đều dính mắc hết. Phải không? Họ còn đi học, cột cái vạt áo dài lại chuyên môn đánh lộn. Tự động mình làm đánh mất đi phước báo của một người con gái, đánh mất đi cái chữ hạnh đó quý Phật tử à. Chữ hạnh ngay từ ban đầu đó. Phải không? Trong kinh Phổ Môn đó là nếu cầu sanh con trai thì phước đức trí huệ chi nam, cầu sanh con gái là hữu tướng đức hạnh chi nữ. Cho nên đó, con gái là tượng trưng cho chữ hạnh. Vậy đó mà quý Phật tử ơi, mình đánh mất cái chữ hạnh của mình quá nhiều. Từ đây về sau cố gắng nha quý Phật tử, bố thí ba la mật không phải là nó xem thường. Có đôi khi cái thói quen của mình xem thường bố thí ba la mật lắm. Tôi tu là tôi tu thiền định, chứ còn ba cái vụ trí huệ này không như ơi, ba cái vụ bố thí này ai mà thèm tu. Bố thí để dành riêng cho những người căn cơ thấp thỏi kìa, còn tôi căn cơ tôi cao, tôi tu thiền định, tôi tu trí tuệ. Sai rồi. Thiếu bố thí mãi mãi không có thiền định đâu. Cái tâm của mình chưa bố thí được, chưa có thiền định đâu. Quan Thế Âm còn gọi là Bồ Tát vô quý thí mà quý Phật tử. Phải không? Mình không có bố thí, không có thiền định, không có trí huệ, không có bố thí, không có nhẫn nhục ba la mật. Phải không? Thị kính mà không có bố thí lòng từ của mình cho thị màu và cho đứa nhỏ, thì mãi mãi không bao giờ trở thành Quan Âm thị kính cả. Cho nên tất cả chúng ta đừng bao giờ xem thường và đánh rơi bố thí ba la mật, là chặn đường đầu, là cánh cửa ban đầu để cho chúng ta đi về Phật đó. Thì hôm nay Thầy nói cho quý Phật tử nghe về bố thí ba la mật, để đạo tràng chùa Ngọc Lâm sẽ tạo cho mình một chuyến hành trình, để rồi trên lộ trình về Phật này, quý Phật tử ơi, mình mới trân trọng được tất cả những gì mà mình đang cần và đang có. Có đôi khi quý Phật tử ơi, mình còn cần nhiều lắm và mình có nhiều lắm, nhưng cuối cùng rồi, trên đoạn đường đi về Phật, mình lấy mình luyện bớt ra. Thí dụ như lục độ ba la mật, mình luyện bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục, mình luyện hết bốn cái, mình chừa hai cái thôi, tu tu thiền định và trí tuệ. Như vậy là quý Phật tử, mình phung phí tất cả những điều mình cần và mình có đó. Cho nên Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta hãy cố gắng từ đây trở về sau, bố thí phải biết ba la mật. Và Thầy xin nhắc lại, bố thí ba la mật là bố thí phải thay đổi thói quen của mình. Bố thí ba la mật là bố thí trong vô ngã. Bố thí ba la mật là bố thí một niềm vui, bố thí cả một nụ cười. Bố thí ba la mật là bố thí trong gia đình của mình kìa, chứ không phải là bố thí mà mình đi ở đây, đi ở kia, nghe chỗ nào lũ lụt khoái lắm, nhưng mà không phải đi bố thí, phải đi chơi. Phải không? Có nhiều người hùng tiền, hùng gạo bố thí để đi chơi. Hùng vô rồi, dạ ni sư cho con hai vé. Ni sư nói sao đi đi tới hai người, dạ cháu ngoại con nó chưa biết Quảng Bình. Bây giờ hai bà cháu ra ngoài đó để biết Quảng Bình luôn, để lên đó rồi thăm cụ Giáp luôn. Thấy ghê không? Bố thí đi chơi chứ đâu phải là mình bố thí thật lòng mình đâu. Phải không quý Phật tử? Cho nên từ đây giờ sau, bố thí ba la mật là bố thí mà phải biết trân trọng, bố thí mà phải biết mang ơn, bố thí mà phải biết xin lỗi, thì đó chính là bố thí ba la mật. Thầy cầu nguyện đạo tràng tỉnh xá Ngọc Lâm của chúng ta, mặc dù Thầy nhận cái lời mời nó hơi trễ của cô Diệu Hương, mời hơi trễ là lúc đó Thầy đã có bài giảng ở ngoài Tây Ninh buổi sáng, nhưng mà cố gắng giảng tập rồi chạy từ Tây Ninh về tới An Sương, rồi Phật tử ra rước, giữ đúng lời hứa của mình và đến đây để nói chuyện và tâm sự với quý Phật tử. Cái bài bố thí ba la mật này là bài đầu tiên Thầy nói chuyện với đạo tràng tỉnh xá Ngọc Lâm, là bài nói đầu tiên, không phải là những cái tựa đề mà nói chung chung nữa, mà bắt đầu từ đây về sau nó chính là con đường tu cốt lõi của mình. Không nên phân biệt, không nên bỏ và không nên khen chê nó nữa. Và Thầy cầu nguyện đạo tràng của chúng ta mãi mãi là những tế bào yêu thương nhau. Mỗi một con người ngồi trong đây là một tế bào của Ngọc Lâm, và đạo tràng của mình chính là cơ thể sống của Ngọc Lâm. Đừng bao giờ tế bào này chọt tế bào kia nữa nghe quý Phật tử. Tế bào này nói xấu tế bào kia, tế bào này cứ hờ hững với tế bào kia hoài thì không được đâu. Tất cả chúng ta là cơ thể sống Ngọc Lâm, mỗi một người là một tế bào. Chúng ta hãy đoàn kết và xích lại gần nhau để bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương. Và một lần nữa, cũng như bao nhiêu lần trước, Thầy cầu nguyện toàn thể đạo tràng của chúng ta luôn vui, luôn khỏe, luôn trẻ, luôn đẹp, luôn yêu thương, luôn tha thứ và mãi mãi sống trong bàn tay che chở của Đức Phật. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
Nam mô A Di Đà Phật.